chúa ở cùng anh chị em. Bà tri tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và các kỳ mục trong dân rằng: các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn ông rào dầu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lời. Bọn tá điền bắt các đầy tớ đọc ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu ấy sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lời. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-siêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta hôm nay ngày thứ sáu của tuần hai mùa chay, giáo hội cho chúng ta nghe cái đoạn tin mừng thành theo Thánh Matthêu chương 21 câu 33 đến câu 43, câu 45 đến câu 46. Thì cái bài dụ ngôn mà Chúa nói đây là Chúa ngỏ lời với giới thượng tế và kỳ mục trong dân, có nghĩa là giới lãnh đạo Do Thái giáo thời bấy giờ. Thì cái cách Chúa kể cái dụ ngôn cho thấy rõ ràng họ hiểu liền ngay lập tức là Chúa nhắm đến họ. Và đúng như vậy, ở câu kết thúc Chúa nói thẳng thừng luôn: bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lời. Một khi các vị lãnh đạo trong Do Thái giáo, một khi các vị lãnh đạo trong tôn giáo không còn giúp cho dân chúng, cho tín đồ sinh hoa kết trái nữa, không còn giúp cho tín đồ mang lại những hoa quả của Thánh Thần nữa, thì đó là dấu hiệu khởi đầu của việc đánh mất đi những gì mà họ có, những gì họ được ban, những gì họ được giao trách nhiệm. Chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu đến bị như là một người con để nói về Cha, nói về sứ điệp của Cha, thì Ngài bị bắt, bị giết, bị kết án, bị giết. Chúng ta thấy trước Ngài có tất cả các ngôn sứ, đa số cũng đều bị bắt hại, bị đi đày, bị giết. Chẳng hạn như trường hợp của Jeremiah, bị vua và dân và các vị lãnh đạo Do Thái giáo thời bấy giờ bắt hại, tìm cách giết chết, và cuối cùng ông buộc phải đi lưu đày. Bao nhiêu kỳ ngôn sứ khác đến cũng bị tẩy chay, cũng bị bắt hại, bị giết chết. Chính vậy mà một loạt chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh là cái ông chủ vườn nho. Thường chủ vườn nho ở đây trong Kinh Thánh Cựu Ước thường chỉ chính Thiên Chúa. Chủ vườn nho là một có được một vườn nho. Thì chúng ta biết vườn nho trong Cựu Ước thực ví với dân tộc Israel, dân Do Thái. Còn ở đây chủ, những người tá điền là vườn nho được giao cho canh tác viện vườn nho đó, đó là các vị thượng tế và kỳ mục trong dân. Nhưng mà chúng ta thấy để ý cái sự ân cần của ông chủ đối với vườn nho của ông, nghĩa là Thiên Chúa đối với dân người, đó là gì? Không những ông trồng một vườn nho, có nghĩa là ông thiết lập, Thiên Chúa thiết lập một dân của Ngài. Rồi cái gì nữa? Chung quanh vườn ông rào dầu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Tức nghĩa là rất là chu đáo, rất là chu đáo, bảo vệ, rồi làm tất cả mọi cái nó có sẵn hết rồi. Rồi ông cho tá điền canh tác, tức là giao cho các vị thượng tế và kỳ mục trong dân chăm sóc dân, rồi chạy đi xa. Cái nghĩa nó, ý muốn nói rằng là Chúa giao trách nhiệm hoàn toàn tin tưởng cho các vị lãnh đạo. Gần đến mùa hái nho thì chúng ta thấy có 3 lần ông chủ sai đến. Lần thứ nhất ông chủ sai đến thì bọn tá điền bắt đầu bắt các đầy tớ ông, sai các đầy tớ đến để thu hoa lợi. Thường chúng ta biết là trong Cựu Ước cũng vậy, các vị tiên tri, các ngôn sứ thường được coi như là những người đầy tớ, những người tôi trung của Thiên Chúa Giê-hô-va. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Chúng ta thấy đó là những cái hành động mà dân Do Thái đã từng đối xử với các tiên tri. Ông lại sai một số người khác đông hơn trước nữa. Lần thứ hai, chúng ta được biết thấy cái sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Rồi sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Đó. Như vậy chúng ta thấy qua cái bài dụ ngôn này, Thiên Chúa, Chúa Giêsu nhắc lại cái toàn bộ lịch sử bách hại ở trong Do Thái giáo. Việc bách hại các ngôn sứ, các tiên tri trong các sứ mạng, các sứ giả trong sứ mạng loan báo, hay là nhắc lại những yêu sách của giao ước mà khi vua và dân đi lệch đường. Thì bây giờ cái gì chúng ta rút ra ở bài học, cái bài dụ ngôn này, lý do tại sao họ giết những các tôi tớ và ngay cả đứa con của ông chủ để làm gì? Mục đích là để chiếm hữu cái vườn nho, cái của cải này. Đã không xin lời, không chịu nộp thu lợi, hoa lợi cho ông chủ, mà còn bắt hại, rồi giết chết, rồi để chiếm hữu luôn cái vườn nho đó. Cho nên trong mùa chay, giáo hội mời gọi chúng ta nhìn lại có thử cái tương quan của mình đối với anh em mình. Nó có nghĩa là tiếng Anh hay tiếng Pháp nó gọi là possessive, có nghĩa là chiếm hữu không? Độc tài muốn chiếm hữu cái đó cho mình hay không? Chiếm hữu người đó hoàn toàn cho mình hay không? Đó là một trong những cái điểm mà bài tin mừng này muốn nhấn mạnh để giúp chúng ta nhìn lại. Một người mà chiếm hữu, muốn chiếm hữu, thích cái gì là muốn hoàn toàn người đó cho mình, thích ai là chỉ muốn người đó dành cho mình, chứ ai động tới cái người đó là không được chẳng hạn. Cho nên cái chuyện, cái óc mà muốn chiếm hữu này nó được thể hiện trong cái tình cảm vợ chồng, tình cảm cha mẹ, con cái, tình cảm người thân với nhau. Đó, thường nó được diễn tả qua cái óc muốn sở hữu và chiếm hữu người kia. Đó. Mà hậu quả của cái chiếm hữu là gì, của cái óc chiếm hữu là gì? Thứ nhất là cái bất công, không giao nộp hoa lợi cho ông chủ. Điểm thứ nhất là cái bất công. Bởi vì muốn dành riêng cho mình mà thôi, không muốn chia sẻ cái vật mình thích hay là cái người mình yêu quý với người khác. Cho nên đó là cái bất công. Cái hậu quả thứ hai của cái óc chiếm hữu đó, của cái tình cảm chiếm hữu đó là gì? Là tẩy trừ và giết chết. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng đánh đập, đối xử tệ với người khác, giết ném đá chẳng hạn, rồi đứa con duy nhất cũng giết nó luôn, quẳng nó qua ngoài vườn nho. Chúng ta biết ở đây cái dụ ngôn nói rất là rõ, thế là chúng bắt lấy cậu quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Chúng ta biết Chúa Giêsu chết ngoài thành thánh Jerusalem, trên đồi Golgotha, Chúa bị giết bên ngoài thành thánh. Chúa nhắm họ mà, Chúa nhắm cái họ. Khi Chúa nêu lại cái lịch sử này để cho chúng ta thấy là hai cái hậu quả lớn nhất của cái óc chiếm hữu, của cái tình cảm chiếm hữu và độc đoán đó, muốn chỉ dành cho riêng mình, thích ai làm người đó phải thuộc về mình, người đó là của mình, ai mà láng quáng tới người đó là mình chửi, mình nói xấu, mình giằng co, giết đấy, giết người bằng lời nói, giết người bằng lăng mạ, giết người bằng vu oan cáo giả, giết người bằng tất cả mọi hình thức, giết người bằng cách tẩy chay, loại trừ ra khỏi một nhóm người. Đó cũng là một hình, là những cái động thái của cái nhóm tá điền này, có cái óc muốn chiếm hữu này. Cho nên mùa chay Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại điều đó, nhìn lại điều đó, cái cách ứng xử của chúng ta, tương quan tình cảm của chúng ta trong một nhóm người, trong tương quan với người khác. Nhưng mà tôi muốn kết thúc hôm nay cái bài chia sẻ này bằng cách gửi lại cho anh chị em cái bài đọc một hôm nay. Nó cũng cảnh báo cho chúng ta, giáo hội mời gọi chúng ta để xét một cái chiều kỉnh khác, một cái nguy hiểm khác mà giúp chúng ta cần phải sửa. Như vậy bài đọc tin mừng tóm lại là sửa lại cái thái độ của mình, đừng có chiếm hữu, bởi vì hậu quả của chiếm hữu là như vậy tôi mới vừa nêu. Như vậy trong khi đó cái bài đọc một hôm nay nó trích từ sách Sáng Thế chương 37, nói về chuyện của ông Giuse, thì nói về cái hậu quả, nói về thế nào là cái ghen tương, nói về cái tật xấu ghen tương và những hậu quả của ghen tương. Tôi tóm lược cuộc đời ông Giuse trong sách Sáng Thế mà bị bán sang Ai Cập, thì anh chị em biết là Jacob yêu ông Giuse hơn tất cả các con ông. Vì lý do là bởi vì ông đã già nua rồi mà ông còn sinh được một đứa như vậy, cho nên ông rất là thích. Giuse không phải là đứa con út, nhưng mà là đứa con ở trong của một bà khác, ở trong cái tuổi già nua mà có được một đứa, cho nên ông thương, ông may áo trùng, tức là áo đặc biệt dành cho những cái sủng ái nhân đó. Chính vì vậy mà các anh em khác của ông á thấy làm khó chịu, thấy cha thương thằng em mình hơn là mình, 11 anh em khác đâm ra ghét ông ta và không thể ăn nói tử tế với ông ta được. Thì chúng ta biết dịp nó được đưa đến như thế này, đó là mấy ông anh của ông đi chăn cừu ở trong sa mạc, một tuần mới về một lần hay một tháng mới về một lần, thì khi thiếu gạo thiếu cơm đó thì ông sai thằng con nhỏ mang đồ ăn hay là lương thực cho các anh ở trong sa mạc. Thì dịp thuận tiện khi thấy cái thằng bé này một mình ở trong sa mạc đến với các anh, thế là các anh bắt đầu quyết định giết chết, loại trừ nó. Thì lúc đầu định giết chết nó, nhưng mà Juda là người anh cả mới can thiệp vào, nói không được, chúng ta không thể nào làm đổ máu em mình được, thì cha sẽ buồn. Chính vậy mà thôi, bây giờ là chỉ bỏ nó dưới cái giếng cạn ở dưới này, cho nó không lên, nó chết dần chết mòn ở dưới cũng được, chứ đừng có đổ máu nó. Rồi đó, rồi xong rồi sau đó thì khi bỏ nó xuống giếng rồi, xong rồi là thấy một cái đoàn lái buôn đi ngang qua đó, người Madian đi ngang qua đó, thì thế là họ kéo Giuse lên và họ nói bây giờ để nó chết đây thì cũng không có lợi gì, bây giờ kéo lên bán nó đi thì mình còn có tiền. Đó. Như vậy thì thưa anh chị em, cái hậu quả của ghen tương là gì? Ở trong đây các anh em của ông ghen tương. Và chúng ta biết đặc điểm không những là tại vì bố thương Giuse nhiều mà các anh ghen không đâu, mà bởi vì chúng ta đọc cái chuyện của Giuse, chúng ta thấy Giuse được có một cái ơn, đó là ông có những cái giấc mơ rất là kỳ diệu. Những cái giấc mơ kỳ diệu mà làm khó chịu anh em ông. Rồi chính vì vậy nhờ có cái những cái giấc mơ rất là kỳ diệu, huyền bí như vậy, mà sau khi bị bán qua Ai Cập một thời gian sau, nhờ lúc ở tù, người nhờ giải mộng cho nhà vua, cho nên được nhà vua cất nhắc lên để làm gần như chức bộ trưởng kinh tế của hoàng gia Ai Cập vậy, phân phát lúa gạo như thế này thế kia. Đó. Thì cái giấc mơ của ông là gì? Giấc mơ của ông đó là ông thấy một đêm nọ ông ngủ mơ, lúc còn ở nhà chưa bị anh em bán đi đó, thì ông nói là ông thấy cái ông là thấy có 12 cái bó lúa xung quanh ông, rồi ông ở giữa, bó lúa của ông là ở giữa, 12 bó lúa kia xung quanh ông cái quỳ xuống phục lại ông. Đó, thì ông cũng tình thiệt ông kể lại cho bố và anh em như vậy, thì anh em hiểu được rằng là ông mơ cái mơ đó là để sỉ nhục anh em, nói rằng là anh em và bố là phải quỳ phục lại ông. Đó. Thì đã đâm ghét như vậy rồi, bố thương hơn là đã bực rồi, bây giờ thằng này nó còn có những cái giấc mơ láo toét như vậy thì ghét hơn nữa. Và chúng ta thấy đó là một trong những cái ơn mà Giuse được, bởi vì nhờ đó mà sau này Giuse được có cái ơn giải mộng, giải cái cơn ác mộng của Pharaon, để mà Pharaon hiểu được và cứu được nền kinh tế của Ai Cập. Sau này ông lên bộ trưởng. Và rõ ràng cái giấc mơ ông được thực hiện là khi đói, nạn đói đến, thì anh em ông từ trên bên Palestine qua Ai Cập mua lúa, thì chính ông là người đứng điều khiển bán. Ông nhận ra anh em ông, nhưng mà anh em ông không nhận ra. Và câu chuyện cuối cùng là sau nhiều lần thử thách, ép buộc là phải đưa thằng em út qua cho tôi gặp thì tôi mới cho. Ông gài bẫy các ông để có cái cớ để giữ các ông và kết tội các ông đó. Thì sau cùng thì ông đưa cả gia đình anh em ông qua, ông lộ diện, ông cho biết ông là Giuse bị anh em bán, thì ông tha thứ và đưa anh em và bố đi qua bên Ai Cập ở và sống lớn lên như vậy. Như vậy thì tóm lại cái câu chuyện của Giuse mà giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay, đó là nói lên cái tai hại của sự ghen tương. Cái tai hại lớn nhất đó là gì? Đó là đành tâm giết chết. Đành tâm giết chết, hủy hoại một cuộc đời người. Thứ hai, cái ghen tương nó còn có một cái hậu quả thứ hai, đó là bán đứng cuộc đời Giuse. Các anh em ông bán đứng ông để cho lợi cho các ông. Bởi vì thằng này nó có những giấc mơ như vậy, nó ở nhà bố thương nó hơn những đứa khác. Như vậy, phương diện tình cảm, phương diện kinh tế lợi hơn cho các anh em. Nếu như thảy được thằng này đi. Cho nên chúng ta thấy thường để lợi cho mình về vật chất lẫn phương diện tình cảm, thường chúng ta đành tâm bán đứng anh chị em mình, bán đứng danh dự của anh chị em mình, bán đứng ngay cả vợ chồng, con cái hay cha mẹ. Chuyện đó xảy ra như cơm bữa trong đời sống thường ngày, đôi khi bán đứng chính danh dự của người khác. Bởi vì sao? Vì ghen tương. Cho nên cái ghen tương trong bài đọc 1 này, trong cuộc đời, trong câu chuyện của Giuse đây, đó là gì? Đó là cái hậu quả của ghen tương, đó là giết chết. Thứ hai, đó là bán đứng. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu sâu nghĩa sâu hơn cái chữ bán đứng đó, để nghiệm được thế nào bán như vậy được tiền. Bán như vậy là để vì cha không còn thương nó nữa, để thương chúng mình. Đó, mình muốn đi được những cái điều đó trong cuộc đời mình, thường mình bán đứng đời nhau. Xin Chúa giúp chúng ta trong mùa chay này nhìn lại hai điểm giáo huấn của những bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay. Đó là xin Chúa giúp chúng ta tránh và bớt đi cái sự ghen tương. Thứ hai, bớt đi cái óc, cái thói chiếm hữu chỉ làm đau khổ, giết chết, giằng vò và chà đạp cuộc đời người khác. Amen.